Anh chị em thân mến, trong Chúa Kitô, câu chuyện bài tin mừng là một bài học rất là quý báu, một bài học rất quan trọng cho tất cả chúng ta với tính cách là Kitô hữu, là môn đệ của Chúa Kitô, phải học mà làm sao để quán triệt và nhất là phải đưa ra mà sống, để tránh cái tình trạng là chúng ta đã bị Chúa khiển trách như đã từng khiển trách những người đồng thời nghe lời Chúa mà không thực hành. Dân ta chỉ thờ ta bằng cái miệng, còn lòng chúng xa ta. Chúng ta thấy câu chuyện này có thể có ba bước. Bước thứ nhất, chúng ta thấy những nhân vật xuất hiện, người cha và hai đứa con, người con thứ, tiêu biểu cho cái cung cách của những cái người con bất hiếu, những người con hết sức là vô tình và không màng gì đến cái tất cả tình nghĩa họ hàng huyết tộc. Và người con thứ hai thì lại là một cái phản diện, chăm chỉ làm bổn phận rồi cũng không bao giờ mà dám có một cái lời nói hay cử chỉ nào làm phiền lòng cha. Nhưng mà cuối cùng ở trong lòng lại nuôi một cái giấc mộng hoàn toàn là bất ngờ, phụng sự cha không phải vì yêu kính hay là biết ơn, nhưng mà vì đúng hơn cái tài sản của cha. Và cuối cùng là chúng ta thấy cái phần kết của câu chuyện. Và câu chuyện đó chính là cái bài học thế nào là cái cung cách của người Kitô hữu nhìn vào Thiên Chúa để biết được Thiên Chúa là đấng yêu thương và giàu lòng thương xót. Chúng ta thấy cái phản ứng của người con trưởng có thể là phản ứng của những người Do Thái cùng thời với Chúa Giê-xu khi họ vẫn tự hào cho rằng mình là dân riêng của Chúa, mình đã được Chúa tuyển chọn để trở thành mẫu mực cho các dân tộc khác, mình đã trở thành như là cái bằng chứng của công lý, của đạo đức và mẫu mực cho tất cả mọi cái cung cách sống. Và từ cái tấm lòng hết sức là tự phụ và ngạo mạn đó, họ đã nhìn những cái người không phải là theo đạo Do Thái như là những kẻ bất hiếu, như là những kẻ hoang đàn, như là những kẻ tội lỗi không xứng đáng để được đón nhận vào trong vương quốc của Thiên Chúa. Trong khi đó thì có những người tuy rằng không thuộc về đạo Do Thái nhưng mà họ vẫn âm thầm tìm kiếm cái lẽ phải, tìm kiếm hình dáng của Đức Chúa Trời đứng đã đặt để trong cái lương tâm của họ, đặt để ở trong cái cõi sâu thẳm nhất của con người họ, một cái ước vọng hướng thiện, một cái ước vọng hướng đến những cái giá trị cao quý, nhưng mà vì hoàn cảnh họ vẫn thấy như là bóng mờ ở một cái nơi xa thẳm nào đó. Tuy nhiên ngay cả ở trong những cái cảnh cùng cực của sai lầm, của bóng tối, của những cái độc ác do cái xã hội vẫn còn được chưa khai hóa, họ vẫn thao thức vươn lên như lời dạy của Thánh Augustino là lạy Chúa. Chúa đã sáng tạo nên con dành cho Chúa, cho nên cái trái tim con nó cứ tiếp tục bất an và nổi loạn cho tới khi nó tìm gặp Chúa và được nghỉ yên trong Chúa. Như vậy có nghĩa là trong thâm tâm của mỗi một con người, dù bất kể con người đó là văn minh hay mọi rợ, dù có người đó có một cái tín ngưỡng hay là vẫn còn ở trong những cái bóng tối lầm lạc, thờ phượng những cái thứ thần giả dối hoặc là bị ảnh hưởng gì những cái trào lưu của cái xã hội duy vật vô thần. Bởi vì không phải là lỗi của họ khi họ sinh ra đã ở trong một cái xã hội phủ nhận Thiên Chúa, và họ lại tiếp tục bị tẩy não, bị nhồi sọ, bị uống nắng ở trong một cái ý thức hệ gian tà như vậy. Nhưng mà sâu thẳm trong lòng của họ chắc chắn vẫn còn có cái tiếng nói của Đức Chúa Trời đã sắp đặt, vì chính Đức Chúa Trời là tác giả của những cái con người, của những cái sinh vật có suy tư, có tình yêu, có lương tri và có tự do, là con người chúng ta, dù là đã bị bầm dập vì những cái gian tà, vì những cái xấu ác do một cái xã hội đã đi xa khỏi đường lối của Chúa, một cái xã hội đã đòi tự mình làm chủ và phủ nhận cái vai trò của người bố của mình, rồi tiếp tục chìm sâu ở trong hết sai lầm này tới sai lầm khác, ở những cái cặn bã như là hình ảnh của người con thứ khi mà đã phải ra đồng chăn heo, phải sống chung đụng với loài vật dơ bẩn và phải mong mỏi được ăn thức ăn của heo. Thật không còn cái hoàn cảnh nào bi đát cho bằng khi chối bỏ Chúa là cha thì người ta sẽ sống như súc vật. Nhưng mà sâu thẳm trong lòng của họ vẫn còn có một cái tiếng nói, một cái kêu gọi của người cha: con ơi, con vẫn là con của cha, cha vẫn mong chờ con từng giây từng phút, hãy trở lại với nhà cha. Và cái lương tâm đó cũng soi sáng cho những cái con người đang sống ở trong cái cùng cực của sai lầm, dối trá và tội lỗi đó. Chỉ có nhà cha tôi thì mới cho tôi được cơm ăn áo mặc, chỉ có nơi gia đình của cha tôi thì nơi đó tôi mới sống xứng đáng là con người. Xa cha tôi chỉ còn là súc vật. Thì đó, thưa anh chị em, cái lòng thương xót của Thiên Chúa, cái tình yêu của người cha chính là ở chỗ đã sinh dưỡng và giáo dục cho con của mình, để cho dù cái hoàn cảnh nào, nó vẫn luôn cảm nhận thấy chỉ có cha, chỉ có tình yêu của cha, chỉ có lòng thương xót của cha thì mới phục hồi lại phẩm giá của nó. Và hơn ai hết, cha mới hiểu được cái tâm trạng của những đứa con, ngay cả trong những cái lúc nó lầm lạc, nó vụng dại, nó cứ tưởng rằng nó có thể sống không cần cha, nhưng mà thực ra không có cha thì thân phận của nó bi đát như thế. Và người cha cũng đã hiểu được cái nỗi hối hận của cái đứa con khi mà nó đã bị cuộc đời làm cho nó thế, biết thế nào là cái giữa chân thật và giả trá. Cuộc đời sẽ dạy cho nó biết thế nào là tình yêu. Cuộc đời sẽ dạy cho nó biết thế nào là những cái lời chỉ có ở trên môi mép, giả nhân giả nghĩa. Và nó cuối cùng, trong cái cảnh cùng cực đó, thì nó đã tỉnh táo trở lại, nó đã trở lại với cái lương tri của nó, để nó biết rằng chỉ có trong nhà cha nó mới biết thật thế nào là tình yêu, chỉ ở trong nhà cha nó mới có thể biết được thế nào là chân lý. Chỉ người cha mới hiểu điều đó, và không ai hiểu được người đó, kể cả cái người anh em của nó, cái người anh em mà lâu nay sống thì nói là con, là cha, là anh, là em, nhưng thực ra lại rất xa nhau, sống chung một gia đình nhưng mà đã có một cái hướng đi, đã có một cái cách nhìn rất là xa lạ với nhau. Và như vậy, khi mà người cha thấy con đã biết thống hối, đã trở về, thì người cha đã thực thi cái công lý của người cha. Cái công lý của người cha không phải là thứ công lý trả thù, không phải là thứ công lý chà đạp cái phẩm giá của người ta, không cho người ta cái cơ hội để hoàn lương, hoàn thiện. Công lý của người cha, công lý của Đức Chúa Trời là cái công lý có tính giáo dục để mà tạo cơ hội những cái người tội lỗi, những người tội nhân để trở nên công chính. Công lý của người cha, công lý của Đức Chúa Trời là cái công lý phục hồi cái phẩm giá mà chính Thiên Chúa đã đặt ở trong từng con người một. Khi mà sách sáng thế nói Đức Chúa Trời sáng tạo con người giống hình ảnh của Thiên Chúa. Hình ảnh của Thiên Chúa đó, cho dù là những cái tội lỗi, cho dù là những cái mưu ma của ác tà, những cái độc ác, những cái gian dối của con người cùng cực đến đâu cũng không thể nào mà xóa bỏ đi hình ảnh của Thiên Chúa nơi sâu thẳm của từng con người. Dù người đó có độc ác, dù người đó có xấu xa, dù người đó có gian tà đến đâu, sâu thẳm trong cái tâm hồn họ vẫn là hình ảnh của Thiên Chúa. Đây cũng chính là cái thách đố mà người con cả không vượt qua được. Khi anh ta nhìn cái người em của mình với cái thành kiến cho rằng đây là một cái thứ rác rưởi phải vứt bỏ đi rồi, không cho người em một cơ hội để làm lại cuộc đời. Thứ cái công lý đó đúng là công lý của loài người, một cái thứ công lý chà đạp, một cái thứ công lý hủy diệt cái phẩm giá con người. Những cái thứ tù, những thứ trại cải tạo đã chà nát biết bao nhiêu thân phận con người. Thưa anh chị em, và cuối cùng khi mà cái người anh cả đã chọn con đường của mình, đã không chấp nhận cái đường lối của người cha, thì đó cũng là một cái bài học cho tôi và cho anh chị em. Khi chúng ta với tính cách là Kitô hữu vẫn hằng ngày hằng giờ đặt trước một cái thách đố khủng khiếp như vậy, khi mà chúng ta nói rằng tôi không thể tha thứ được cho cái con người này, vì con người này là con người rất là xấu, là ác, đã làm hủy hoại cuộc đời của tôi, đã hủy hoại luôn cái danh dự của tôi, đã hủy hoại luôn cả bao nhiêu cái ước mơ tốt đẹp của tôi. Con người này tôi không thể tha thứ, cái mối thù này không thể quên được. Và vì thế mà cái bi kịch đã xảy ra ngay ở trong chính gia đình của từng anh chị em Kitô hữu chúng ta, xảy ra trong cái xã hội của chúng ta, xảy ra trong cả cái cộng đoàn Kitô hữu của chúng ta. Những cái mối thù vẫn tiếp tục rỉ máu, vẫn tiếp tục âm ỉ như là một cái thùng thuốc súng chỉ chờ một cái que diêm là bùng nổ. Chuyện đó có nghĩa là gì thưa anh chị em? Có nghĩa là chúng ta không tốt hơn những người biệt phái, những người Do Thái, những người vẫn luôn tự coi mình là công chính và nhìn người khác với con mắt hết sức là khinh thường. Công chính ở chỗ nào? Khi mà chúng ta tự cho mình là công chính. Thánh thiện ở chỗ nào? Khi chúng ta tự phong thánh cho mình. Đây chính là bài học mà chúng ta được nghe từ bài Tin Mừng của Thánh Luca về người cha nhân hậu. Cuối cùng, một cái thách đố gay gắt cho tôi và cho anh chị em, những người đang nghe lời Chúa trong sáng Chủ nhật hôm nay, chúng ta đi con đường nào? Và cuối cùng, chúng ta thấy người con thứ thì sau cả một cái cuộc đời sai lầm tội lỗi đã được đón nhận vào nhà cha, đã được phục hồi lại phẩm giá của mình, trong khi đó người anh lại bỏ nhà mà đi. Xin Chúa hãy soi sáng cho tôi và anh chị em lựa chọn con đường nào cho phù hợp, nếu chúng ta muốn thực sự kêu gọi Chúa là Cha ơi.